tay bằng xong, Thiên dẫn con lính mới về nơi mũi tàu, gặp con lính cũ của mình. Họ làm quen với nhau rất lẹ vì cùng chung mục đích. Sau khi dò hỏi, Thiên tìm được hai chuẩn úy có 3 tuổi lính. Gom hết lính mới và lính cũ lại, Thiên rất hài lòng vì có được 4 trung đội được vũ trang đầy đủ và quân số 100 người, 20. 18 giờ ngày 1 tây tháng 5 năm 1975, HQ 500, hai hàng quân đứng nghiêm chỉnh trên sàn tàu, trong lúc hai hàng quân khác cũng đứng dài theo hai bên hông. Còn một số khác đứng xếp hàng nơi sân thượng, tất cả đều im lặng chờ đợi vị tư lệnh của mình duyệt quân lần cuối cùng. Vào hàng phát, gần 2.000 người đứng im như tượng, không khí vắng lặng trừ tiếng máy tàu rì rầm và tiếng sóng vỗ vào màn tàu. Thiếu tướng Phan Đình Niệm, tư lệnh sư đoàn 22, cùng vị tư lệnh phó và các sĩ quan tham mưu bước ra, đứng nghiêm giơ tay chào kính. Ông ta bắt đầu buổi duyệt quân lần cuối cùng trước khi mở màn cho cuộc hành quân sinh nam tử bắc, bằng cách đổ bộ và đánh chiếm Vinh để làm bàn đạp cho dù và biệt kích dù nhảy xuống Hà Nội. Duyệt quân xong, ông ta trở về đứng giữa hai hàng quân, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ. 10 tiếng đồng hồ nữa, tức 4 giờ sáng ngày 2 tháng 5, tôi và các anh em sẽ đổ bộ lên Vinh. Nhiệm vụ của sư đoàn 22 là đánh chiếm thành phố Vinh để làm nút chặt, không cho các sư đoàn của Bắc Việt rút về giải vây Hà Nội. Như anh em đã biết, cuộc hành quân sinh nam tử bắc này là một cuộc hành quân quyết tử. Cho nên, nếu anh em nào không muốn hy sinh cho đất nước, thời cứ việc bước ra khỏi hàng ngũ. Đây là một cuộc hành quân của những người tình nguyện chết cho tự do của đất nước. Hy sinh cho tổ quốc là một danh dự, đồng thời là một trách nhiệm của những người lính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Sáng mai, chúng ta sẽ đổ bộ lên Vinh, mở màn cho cuộc giải phóng đồng bào miền Bắc hơn 20 năm sống trong tù đầy dưới gông cùm của Cộng sản. Ngừng lại nhìn quân sĩ đang đứng im tưởng niệm, cất giọng trầm khàn: cuối cùng tôi hy vọng chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà bao năm qua các chiến hữu đã nằm xuống vẫn mơ ước, giải phóng Hà Nội. Hai hàng người đồng hô lớn 4 chữ giải phóng Hà Nội. Đứng niệm mỉm cười, người anh cả của sư đoàn 22 bộ binh thấy được cái hùng khí của những tinh thần quyết thắng của binh sĩ. Đó là hai yếu tố để mang lại thành công trong cuộc hành quân không có ngày trở về. Không ai, không biết ai hát lên câu mở đầu và mọi người đồng cất tiếng hát: đường Trường Sa muôn vó câu bay dập dồn. Âm thanh của 4 chữ lục quân Việt Nam được mọi người lặp lại 3 lần. Sau đó một giọng hát hùng tráng lại cất lên và mọi người lính trên tàu đồng cất cao tiếng hát: ngày bao hùng binh tiến lên. We'll be right back. Bóng đêm đổ xuống từ từ, xóa nhòa hình bóng của những người lính, nhưng tiếng hát của họ vẫn còn vọng vang trong gió. Buổi họp hành quân được mở ra trong văn phòng ăn sĩ quan, với sự hiện diện của tướng Niệm và các sĩ quan tham mưu cùng 4 vị trung đoàn trưởng. Trên mặt bàn là tấm bản đồ hành quân. Sư đoàn của chúng ta nhận nhiệm vụ đánh chiếm Vinh và đóng chốt tử thủ, ngăn không cho các đơn vị của Bắc Việt trở về giải vây Hà Nội. Ngoài ra, chúng ta còn có trách nhiệm chiếm phi trường để cho các phi đoàn khu trục phản lực và vận tải của không quân đáp xuống lấy xăng, rồi sau đó bay ra Hà Nội. Tướng Niệm ngừng lại giây lát, xong hắn giọng tiếp: Hai ngày qua, tôi và Đại tá Đông, Đại tá Tùng cùng với các sĩ quan tham mưu của sư đoàn đã cố gắng phác họa một kế hoạch điều binh. Điều khó khăn của chúng ta là tấn công vào một thành phố lớn mà không biết chính xác về các địa điểm quan trọng như phi trường, đài truyền tin hay các căn cứ quân sự. Có thể các anh em sẽ bị khó khăn trong lúc đầu, nhưng tôi tin là chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà quân lực đã giao phó. Sau đây tôi xin nhường lời lại cho ông Nguyễn Huệ của sư đoàn 22 để trình bày một cách chi tiết về cuộc hành quân. Mọi người mỉm cười khi nghe tướng Niệm nói tới biệt danh của Đại tá Tùng, tham mưu trưởng hành quân của sư đoàn 22, đa mưu túc trí, lại thêm giỏi về tổ chức, cho nên từ khi nắm chức tham mưu trưởng, ông ta biến sư đoàn 22 thành một đại đơn vị có kỷ luật và tinh thần chiến đấu của binh sĩ tăng lên rất cao. Bởi vậy mọi người mới đặt cho ông ta cái tên là Nguyễn Huệ, một thiên tài quân sự trong lịch sử của dân tộc. Đúng 4 giờ sáng ngày mai, HQ 501 của Hải quân sẽ đổ trung đoàn 40 lên cửa lò. 4 ông trung đoàn trưởng đều nhóm người để nhận định mục tiêu. Sau khi đổ bộ lên cửa lò, thời tiểu đoàn 1 sẽ giữ vị trí này, trong khi lực lượng còn lại sẽ chia thành 20 tiến quân. Tiểu đoàn 2 sẽ theo đường 534 tấn công vào Quảng Hàng, một địa điểm nằm trên quốc lộ 1. Tiểu đoàn 3 sẽ noi theo đường 46 để đánh chiếm phi trường, một khu vực nằm tại ngã ba của quốc lộ 1 và con đường 46. Từ cửa lò lên tới Quảng Hành và phi trường Vinh xa không 4 hoặc 5 cây số, cho nên chỉ cần nửa tiếng đồng hồ để chuyển quân. Nếu cần, ta có thể trưng dụng các quân xa hoặc xe cộ của dân chúng để chuyển quân. Nhìn Đại tá Thiều, trung đoàn trưởng trung đoàn 40, ông Nguyễn Huệ cười nói tiếp: Anh cho lính mang theo đồ hộp và kẹo bánh cho nhiều để phát cho con nít. Muốn biết tin tức hoặc có người chỉ đường, thời không ai bằng trẻ em. Tiểu đoàn 2 chiếm Quảng Hành làm nút chặn, không cho địch tháo chạy về hướng Bắc. Tiểu đoàn 3 phải chiếm cho được phi trường. Tôi nhấn mạnh là ta phải kiểm soát được phi trường, tiêu diệt các ổ súng phòng không của địch để bảo đảm an ninh cho các phi cơ của chúng ta đáp xuống. Tôi nói là chúng ta phải làm chủ phi trường, dù trả bằng bất cứ giá nào. Ta phải chấp nhận thiệt hại để chiếm cho kỳ được sân bay Vinh, chậm lắm là 8 giờ sáng. Nhìn Đại tá Thiều, ông Nguyễn Huệ nhấn mạnh hai lần về việc chiếm đóng sân bay, đủ hiểu sự quan trọng của vị trí này. Tôi cam đoan với anh là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Thiều cam kết hướng về Trung tá An, trung đoàn trưởng trung đoàn 41 và dân trung đoàn 42. Vị tham mưu trưởng của sư đoàn 22 lên tiếng: Trung đoàn 41 và 42 sẽ đổ bộ đến cửa hội, rồi noi theo đường 535 tấn kích thẳng vào Vinh. Các tiểu đoàn sẽ chia ra đánh chiếm các vị trí quan trọng như ổ súng phòng không, trạm thông tin liên lạc, các căn cứ quân sự. Riêng trung đoàn 46 của ông chúng với liên đoàn 81 để kích dù, và bộ tư lệnh sư đoàn sẽ đổ bộ lên hội thủy xong theo đường số 8 để đánh vào mặt nam của Vinh. Ba tuần duyên hạn của hải quân cũng theo sông Lam vào tận thành phố để yểm trợ hải pháo cho quân ta. Ba anh có gì thắc mắc cứ việc hỏi. Ngừng lại hấp hụm nước lạnh do ông Nguyễn Huệ cười tiếp: Để bảo vệ bí mật của cuộc hành quân sinh nam tử bắc, bộ tổng tư lệnh đã ra lệnh đình chỉ mọi liên lạc bằng vô tuyến. Không một đơn vị nhỏ hay lớn nào các quân binh chủng được mở máy truyền tin, ngay cả tàu hải quân cũng vậy. Tôi có hỏi hạm trưởng, thời được ông ta giải thích các chiến hạm áp dụng một phương pháp truyền tin đặc biệt là cờ hoặc đèn. Ở gần thời họ dùng cờ, còn ở xa hoặc ban đêm thời họ dùng cờ, dùng đèn. Bởi vậy bốn ông có gì thắc mắc cứ hỏi, chúng ta sẽ không còn liên lạc với nhau cho tới khi có lệnh mới. Bốn ông trung đoàn trưởng trầm ngầm giây lát rồi chúng ta hỏi nhỏ: chúng ta có bao nhiêu thời giờ để dứt điểm thành phố Vinh, thưa tham mưu trưởng? Ông Nguyễn Huệ đáp nhanh và gọn: 8 tiếng đồng hồ. Chúng ta phải hoàn toàn làm chủ Vinh, chậm lắm là 12 giờ trưa ngày mai. Sau đó các phi cơ của không quân chở lính dù sẽ đáp xuống để lấy nhiên liệu và chở giờ cất cánh ra Hà Nội. Hiện đây tôi kính mời Thiếu tướng Tư lệnh nói sơ qua cho mọi người biết về cuộc hành quân sinh Nam từ Bắc, hay là chiến dịch giải phóng miền Bắc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.